Kính thưa quý thính giả, trong phần đọc truyện hôm nay, chúng tôi xin mời quý vị nghe tiếp tác phẩm Cuộc đời Thánh Gioan Vianney, Bổn mạng các cha sở của tác giả Cado do Cha Lương chuyển ngữ và Đài Phát thanh Lòng Chúa Thương Xót thực hiện, qua giọng đọc của Anna Thúy An, Linh Mục Peter Lê Thanh Quang và Phêrô Đức Thành. Sự hãm mình phạt xác, nhịn nhục chịu khó của cha Gioan. Trong những tính mê mà ông A-dông đã lưu truyền lại cho con cái loài người, có ba tính nặng nhất. Đó là mê đắm xác thịt, tham lam của cải và kiêu ngạo. Ma quỷ dùng ba tính mê ấy như đầy tớ để cám dỗ và xúi dục chúng ta phạm tội. Người nào muốn được cứu rỗi, muốn nên thánh, phải hãm mình và từ bỏ ba tính mê ấy, thì mới theo Chúa Giê-xu được. Sự chống trả và hãm dẹp ba tính mê ấy gọi là hãm mình. Thánh Phao-lô dạy ta phải hãm mình, hãm xác thịt. Cha Gioan đã giữ chọn lời Thánh Phao-lô dạy là luôn kềm hãm trí khôn, lòng muốn và xác thịt. Người ta thường nói, vạn sự khởi đầu nan. Quả thật, chỉ có những việc hãm mình chúng ta mới làm lần đầu thì khó thôi. Một khi đã hãm mình ít lâu, chúng ta sẽ không còn thấy khó mà coi đó là điều dễ dàng và vui thích nữa. Sự hãm mình ví như thức ăn cao lương mỹ vị. Ai đã nếm thì thèm muốn hoài. Cha Gioan kềm hãm xác thịt và bắt nó vâng phục chịu lụy linh hồn. Cha coi khinh xác thịt mình, coi là vật hèn hạ. Khi cha nói đến xác thịt mình thì coi thường và gọi là xác hèn. Khi có ai hỏi thăm thì cha nói,
hỏi thăm xác hèn của tôi làm chi?
Có lúc cha nói,
A-dông cũ vốn khỏe mạnh quá.
Không những là cha không nương chiều xác thịt, mà còn không cho xác thịt được điều gì vui thú ở đời này. Cha quyết làm khốn thân xác cho đến chết, không để cho nó yên bao giờ. Cha hay đau bụng, đau ruột, nhưng cha coi như không, chẳng nói cho ai hay biết hết. Lúc cơn đau dâng lên, cha cắn răng chịu, không kêu một tiếng, không chịu bỏ bớt hay trì hoãn những việc bổn phận. Có một kỳ, cha đau răng lắm, nhưng không chịu đi bác sĩ. Chỉ nói thầy dòng lấy kềm nhổ một lúc ba cái răng cho cha. Cha kềm hãm xác thịt trong mọi sự, bất kể đó là việc lớn hay việc nhỏ. Cha không bao giờ ngửi hương thơm của hoa hay vật gì thơm tho. Lúc khát, cha nhịn khát không uống nước. Lúc nóng, cha không quạt, chẳng đập ruồi mũi, không tránh những mùi hôi thối. Dù nhọc nhằn kiệt sức, cha không mấy khi ngồi, chỉ đứng. Lúc đọc kinh, chầu thánh thể, cha quỳ suốt từ giờ này sang giờ khác, không ngồi cũng không dựa vào đâu. Vì người cha gầy gò yếu ớt, đến mùa đông bút giá lạnh lẽo khó chịu lắm. Nhưng dù giá rét thế nào, cha không đốt lửa, không sưởi, cũng không dùng áo bông, áo kép. Có một năm, giữa mùa đông, cha ho hơn một tháng. Bà chị ông tiên chỉ làng A thấy cha ho quá, liền gửi cho cha một ít thuốc ho, nhưng cha không lấy, bắt đem trả lại và bảo,
hãy về bảo bà ấy đọc một kinh lạy cha, một kinh kính mừng cho tôi thì hơn.
Khi con chiên ốm bệnh, liệt giường, họ chỉ ao ước mời cha đến cử hành các bí tích sau cùng cho mình, chứ không muốn mời cha khác. Người viết tiểu sử của cha kể,
nhiều lần tôi thấy cha nhọc nhằn kiệt sức, bước đi không được, phải nghỉ dọc đường 2-3 lần mới đến nhà người bệnh. nên tôi thưa với cha. Sao cha nhọc mệt như thế, mà còn gượng đi người liệt? Sao cha không bảo con đi cho?
Tôi nhọc mệt, nhưng còn đi được. Hơn nữa, người liệt muốn gặp tôi, nên tôi phải đi. Vì bệnh người ấy nặng lắm, không biết có sống nổi đến sáng mai không, và tôi còn có gặp mặt được lần nào nữa không?
Xác thịt vốn mê ăn uống, mê ngủ và làm biếng, không muốn làm việc gì. Cha Gioan quyết hãm dẹp xác thịt mình khỏi các tính mê ấy, không cho nó ước ao và bắt phải chịu những gì trái ý muốn. Cha giữ chay trường kỳ, cha ăn ít, kham khổ. Ăn một tuần không bằng người khỏe ăn một bữa. Cha thức khuya dậy sớm, mỗi đêm không ngủ được một giờ. Có nhiều đêm chẳng ngủ được chút nào. Cha làm việc luôn tay, khi thì giảng, lúc khác giải tội, yên ủi người âu lo, chữa người ốm đau, đọc kinh cầu nguyện, chẳng lúc nào thấy cha rảnh rỗi bao giờ. Khi xem hạnh các thánh, chúng ta thấy có nhiều vị hãm mình quá sức, nhưng không có mấy vị hãm mình làm khốn xác thịt mình nhiều cho bằng cha Gioan. Không những là cha bắt xác thịt mình ăn chay nhịn đói, thức suốt đêm và bắt nó làm việc luôn không bao giờ nghỉ, mà còn lấy roi sắt đánh vào xác thịt, không mấy đêm không đánh. Chính cha đã nói điều ấy. Một hôm, cha bảo bà Katharina.
Ban đêm, khi tôi phải thức dậy đi giải tội, xác thịt tôi nặng nề lắm, muốn ngủ thêm chứ không muốn dậy, nên tôi phải lấy roi mà đánh cho nó biết nghe. Những người dạy sư tử, hổ, gấu phải lấy cây mà đánh thì mới trị được những thú dữ ấy. Vì thế, tôi phải lấy roi mà trị a dông cũ là xác thịt của tôi.
Một người đạo đức kia nói:
Có một đêm, tôi nằm trong phòng cha Gioan, nghe tiếng cha hành xác dữ và lâu lắm. Tôi sốt ruột quá, muốn kêu cha thôi, nhưng cha cứ đánh mãi, gần một tiếng cha mới thôi.
Không những cha lấy roi sắt đánh xác thịt, mà còn mang thắt lưng bằng dây có đinh sắt nhọn đâm vào thịt, mặc áo đan bằng chỉ sắt sát vào thịt, và dùng những đồ mà các thánh đã bày ra để hãm mình phạt xác từ xưa đến nay. Cha giấu những đồ ấy kỹ lắm, nhưng có khi bỏ quên nơi này, nơi kia, nên những người ra vào phòng cha đã xem thấy nhiều lần. Hơn nữa, người giặt áo quần cho cha thường thấy quần áo cha có dính những vết máu. Những năm coi sóc xứ A, cha còn khỏe, nên hãm mình phạt xác nhiều lắm, và thường cầu xin với Chúa rằng:
Lạy Chúa con, nếu Chúa thương mở lòng con chiên của con được ăn năn trở lại, con xin hãm mình phạt xác và chịu mọi sự khốn khó, mọi sự đau đớn cho đến trọn đời.
Những năm sau này, cha có giảm bớt ít nhiều việc hãm mình phạt xác, phần vì già yếu kiệt sức, phần vì vâng lời Đức Giám Mục và cha Linh Hướng ra lệnh cha phải làm như vậy. Cha vâng phục, nhưng lấy làm buồn tiếc và hay trách mình là người mê ăn uống. Có lúc cha nói:
Nếu như ngày trước tôi ăn nhiều như bây giờ, chắc tôi đã buồn quá mà chết rồi.
Không những cha Gioan hãm mình phạt xác, mà còn sẵn lòng chịu nhục nhã xấu hổ nữa. Cha bị nhiều người giận ghét, phỉ báng và vu cáo cha hơn 10 năm. Cũng có nhiều giáo dân khô khan xấu nết đến sỉ nhục cha và vu cho cha những điều ô uế xấu xa. Nhưng cha không chấp, không buồn người ấy. Không những là không buồn không giận những người vu cáo và làm ô danh của mình, mà cha còn thương họ cách riêng và còn đối xử lịch sự với họ. Cha thường nói:
Người nói xấu ta là người làm ơn cho ta, còn người nịnh bợ tâng bốc ta là người làm hại ta.
Trong năm mà các linh mục đàn anh trong địa phận làm đơn kiện cha Gioan nhiều điều nặng, và nhiều nơi người ta đồn thổi cha sẽ bị cách chức, sẽ bị truất mọi quyền và bị gọi về tòa giám mục, hay bị giam phạt trong một dòng tu không được coi sư A nữa. Nếu cha thật thà viết thư trình với đức giám mục về cách ăn ở cũng như việc của cha làm, chắc đức giám mục sẽ tin và cho cha được bình an. Thư ấy cha đã viết xong, nhưng đến lúc giao cho người đưa thư, cha suy nghĩ một lúc rồi nói:
Hôm nay là ngày thứ sáu, ngày Chúa Giêsu vác thánh giá, tôi cũng phải vác thánh giá theo chân người. Hơn nữa, khi xưa dân Do Thái vu cáo, người im lặng chẳng nói lời nào, nay tôi cũng phải bắt chước như vậy.
Nói rồi, cha liền xé bức thư ấy đi và không gửi nữa. Người chép tiểu sử cha Gioan đã giúp cha lâu năm kể rằng:
Cứ theo lời cha đã nói với tôi nhiều lần, thì tính cha vốn nóng nảy và cục cằn, không hiền lành hòa nhã đâu. Nhưng từ khi tôi về giúp cho đến khi cha qua đời, tôi chỉ thấy cha hiền lành nhịn nhục, sẵn lòng chịu nhục nhã. Đó là dấu chứng tỏ cha phải cố kềm hãm tính nóng nảy nhiều lắm, nên cha mới hiền lành nhịn nhục như thế.
Không ai kể hết những điều người ta quấy phá làm phiền cha. Khi ở nhà thờ về phòng hay từ phòng ra nhà thờ, một ngày 2-3 lần, có hàng trăm người tuấn đến chung quanh vây kín, và nhiều khi làm cha ngã đau lắm. Nhưng chẳng bao giờ nghe cha nói lời gì gắt gỏng, khó chịu hay buồn phiền cả, gương mặt cha vẫn luôn tươi cười vui vẻ. Tôi đã thấy nhiều người lẽo đẽo theo cha, nài nẵng xin cha những điều trái quấy không thể cho được. Nhưng cha không xua đuổi của mắng lời nào, chỉ dịu dàng bảo:
Chúng con hãy bằng lòng vậy, vì cha không thể cho những điều chúng con xin.
Tôi không thể kể hết những lần cha phải xấu hổ nhục nhã thế nào. Ở đâu cũng có người khôn, người đàng hoàng. Ở đâu cũng có người dại, người ngỗ nghịch. Trong những người từ khắp nơi đến xứ A, thỉnh thoảng cũng có những người ngỗ nghịch, làm càn, nói quấy. Khi họ đến cùng cha Gioan xin những điều trái ngược mà không được như ý, họ nổi xung, xì vả cha:
Chúng tôi nghe thiên hạ đồn thổi, thì tưởng ông là người khôn ngoan thông minh. Bây giờ mới biết ông là thằng ngốc, là đứa ngu dốt.
Cha Gioan nghe thấy những điều ấy, mỉm cười nói:
Chúng con tin những điều người ta đồn thổi làm chi? Bây giờ chúng con đã biết cha xứ Ác thật là người dốt nát, hèn hạ, yếu đuối rồi chứ.
Cha Gioan hay khuyên người ta bỏ ý riêng. Cha nói:
Trong mình ta chẳng có gì là của riêng ta cả, chỉ có ý riêng là thật của ta mà thôi. Khi nào ta bỏ ý riêng của mình mà theo ý người khác trong những việc lành, thì được nhiều công phúc lắm.
Phần cha Gioan, cha thường bỏ ý riêng của mình để theo ý người khác. Khi ai xin điều gì có thể cho được, cha cho ngay. Ai muốn trình việc gì, lúc nào, dù đang bận nhiều việc, dù nhọc mệt thế nào, cha vẫn luôn chiều lòng người ấy, không tiếc công, không ngại khó. Cha đã xin về hưu và ước ao thôi việc coi sứ đã lâu, phần vì mỏi mệt kiệt sức, phần vì già nua tuổi tác, muốn có thời gian rảnh rỗi để ăn năn đền tội và dọn mình chết. Cha luôn ao ước và xin điều ấy mãi, nhưng các bề trên thấy cha làm sáng danh Chúa, cứu được nhiều người có tội và làm ích cho nhiều người, nên không nhận lời cha xin, mà truyền cho cha phải chịu khó cho đến chết, thì cha cũng phải từ bỏ ý riêng mình mà theo ý bề trên. dù biết việc ấy nặng nề khó nhọc. Cha cũng bỏ ý mình theo ý bề trên, vì cha tin ý bề trên là ý Chúa. Ơn biết điều bí ẩn nơi tâm hồn người ta. Trước đây, chúng ta đã có đề cập đến việc cha Gioan được biết và xem thấy mọi sự trong linh hồn người ta. Khi gặp một người nào, cha biết được tâm hồn của người đó, thanh sạch hay tội lỗi. Ngoài ơn ấy, Thiên Chúa còn ban cho cha biết nhiều điều bí ẩn khác, loài người không thể biết được. Nhiều người tin cha được Chúa soi sáng cho biết được nhiều điều bí ẩn và nhiều điều chưa xảy đến nên họ đến xứ A để hỏi han. Xin cha giúp ý kiến về những việc khó khăn. Người xin giúp ý kiến về việc cửa nhà, việc buôn bán làm ăn. Hỏi có nên đóng tiền vào hội nọ phường kia. Có nên buôn thứ này thứ kia, có nên tậu ruộng bán vườn hay không? Cha Gioan trả lời ngay từng việc, nên hay không nên. Nhiều người cứ lời cha dạy mà làm thì khỏi thiệt hại, khỏi mất của, được an khang thịnh vượng. Người kia có hơn mẫu ruộng, có người hỏi mua lại với giá 400 quan tiền. Họ đến hỏi cha Gioan có nên bán không?
Hãy thong thả, đừng bán vội.
Người ấy nghe theo, không bán. Được mấy tháng, có đoàn địa chất đến, biết trong ruộng ấy có mỏ đồng, nên họ thuê đám ruộng ấy mỗi năm 2.000 quan tiền. Chủ đất mừng lắm và cho thuê. Ông muốn cảm tạ ơn cha Gioan nên dâng cúng vào nhà thờ một bức tượng thánh Philomena. Có một người chuyên khai mỏ, có một cái mỏ tốt định khai thác muốn mua. Trước khi mua, ông đến hỏi cha Gioan có nên mua không. Cha Gioan đáp:
không nên mua.
Người ấy nghe lời khuyên không dám mua. Được 12 ngày, tự nhiên có mạch nước vọt lên từ dưới lòng đất làm ngập cả mỏ, khiến ba nhân công chạy lên không kịp, bị chết đuối. Những người bàn hỏi xin cha Gioan giúp ý kiến phần xác thì nhiều, nhưng người nhờ cha giúp phần linh hồn còn nhiều hơn nữa. Có người lo buồn vì không biết cha mẹ, anh chị em, con cái mình đã qua đời, có được dỗi linh hồn không? Khi đến hỏi cha, Ngài nói rõ ràng dứt khoát:
người ấy được rỗi linh hồn, nhưng phải giam phạt trong luyện ngục lâu năm.
Có một người công chức hiền lành thanh liêm, nhưng khô khan không đọc kinh cầu nguyện, không xưng tội chịu lễ bao giờ và chết bất ưng, không được chịu các bí tích sau cùng. Người vợ ngoan đạo thì lo buồn sầu não, đến nỗi phát bệnh, phải đi xa dưỡng bệnh. Khi đi qua xứ A, bà vào gặp cha Gioan hỏi về số phận của chồng mình. Bà chưa kịp hỏi, cha đã bảo:
bà đừng lo lắng buồn sầu về phần linh hồn của chồng bà nữa, vì lời bà cầu nguyện và vì ông ấy đã làm đôi việc lành nhỏ mọn kính Đức Mẹ, nên Chúa Giêsu đã cho ông ấy được ăn năn cách trọn trong giờ chết. Ông ấy được rỗi linh hồn, nhưng phải ở trong địa ngục lâu năm. Bà hãy cầu nguyện và làm việc lành đền tội cho chồng bà, để ông ấy chóng lên thiên đàng.
Chúa đã kêu gọi mỗi người vào một bậc sống. Có người Chúa gọi lên chức linh mục hay là vào dòng tu. Có người Chúa gọi ở bậc vợ chồng. Ai sống đúng ơn kêu gọi Chúa ban cho mình thì được bình an và dễ được cứu độ linh hồn. Còn ai chọn ơn gọi khác với ơn gọi Chúa đã định cho mình thì kho dỗi linh hồn và nhiều khi mất linh hồn nữa. Khi đến tuổi chọn lựa ơn gọi, nhiều người được ơn Chúa soi sáng, biết con đường nào Chúa đã gọi mình nên vâng theo ngay. cũng có nhiều người lung túng nghi nan, không biết phải theo ơn gọi nào. Trong những người ấy, có nhiều người chạy đến xứ A, xin cha Gioan chỉ bảo đường lối cho mình. Cha Gioan được ơn riêng của Chúa soi sáng, nên chỉ đường ngay nẻo chính cho họ, không bao giờ sai. Có người ước ao dâng mình cho Thiên Chúa trong dòng tu, thì cha bảo,
Chúa định cho con kết bạn, gánh vác việc đời, đừng vào dòng vì sẽ gian dở, không ở trọn đời được.
Có người muốn vào dòng này, thì cha bảo,
Chúa không gọi con vào dòng ấy, con đừng vào.
Những người vâng lời cha dạy đều được mọi sự lành bằng yên. Còn người theo ý riêng thì phải lận đận vất vả và thiệt hại phần linh hồn. Cha đã dẫn đàng chỉ nẻo cho rất nhiều người không kể hết. Chúng ta chỉ kể ra đây hai tích mà thôi. Có một sinh viên khoảng 20 tuổi đính trình với cha Gioan.
Thưa cha, con muốn hãm mình phạt xác lắm, nên con ao ước vào dòng Thánh Bruno, vì dòng ấy kỷ luật nghiêm nhặt hơn các dòng khác. Xin cha dạy con phải làm sao?
Chúa không gọi con vào dòng ấy, con đừng vào.
Người ấy không nghe lời cha Gioan, cứ theo ý riêng mà vào dòng Thánh Bruno. Khi anh mới vào thì khiêm nhường vâng lời, hãm mình xuất sắc hơn mọi người trong dòng. Nhưng chưa đầy 2 năm, chưa kịp khấn, tự nhiên anh bỏ nhà dòng trốn đi, và từ bấy giờ mất tích, không ai biết đi đâu. Có một thanh niên ngoài 20 tuổi, vừa mới học chết xong, đến xứ A trình với cha Gioan.
Thưa cha, con ước ao làm linh mục, đi giảng đạo ở ngoại quốc. Thưa cha, con phải vào dòng nào?
Cha Gioan bảo,
con phải vào dòng Thánh Phanxicô khó nghèo.
Nhưng người ấy ngần ngại, không muốn vào, nên thưa lại.
Thưa cha có chắc Chúa định cho con vào dòng ấy không?
Cha biết chắc.
Người thanh niên ấy vâng lời vào dòng Thánh Phanxicô. Được mấy năm, thầy chịu chức linh mục, đi giảng đạo ở ngoại quốc rồi lên chức giám mục. Một chị nữ tu tên là Clementia, nổi tiếng là người đạo đức, đã ở trong dòng lâu năm, bị ma quỷ cám dỗ bỏ dòng về thế gian. Nhưng trước khi bỏ dòng, chị đến xứ A bàn hỏi với cha Gioan về việc của mình. Vừa đến xứ A, đang quỳ đọc kinh trong nhà thờ, chưa hề nói với ai điều gì. Tự nhiên, cha Gioan trong tòa giải tội bước ra, đi đến chỗ chị quỳ và nói,
con đừng nghe theo lời ma quỷ cám dỗ, đừng bỏ dòng mà về thế gian.
Chị nghe cha Gioan nói, hiểu Chúa đã soi sáng cho cha biết việc của mình, nên vâng lời, cương quyết ở lại trong dòng cho đến trọn đời. Năm 1854, khắp nơi tuấn đến xứ A mừng lễ sinh nhật Đức Trinh Nữ Maria đông lắm. Ban trưa, khi cha Gioan từ nhà thờ về phòng, rất đông người chen nhau hai bên đường cha đi. Cha Gioan ngước mắt lên, trông thấy một thanh niên khoảng 30 tuổi tên Phúc. Cha gọi anh đến và bảo,
con hãy vào dòng Thánh Bruno, thì sẽ được bằng yên vui mừng. Chú định con như vậy.
Anh Phúc ước ao vào dòng đã lâu, nhưng phân vân không biết phải vào dòng nào. Hôm ấy, đến xứ A định hỏi cha Gioan xem ý Chúa định cho mình như thế nào. Khi thấy cha bảo phải vào dòng Thánh Bruno, anh vâng ngay. Nhưng khi về nhà, nghĩ lại thấy mình yếu đuối mà luật dòng Thánh Bruno lại nghiêm ngặt, nên anh ngần ngại và muốn vào dòng khác, có luật lệ rộng rãi hơn. Anh Phúc vào dòng khác chưa được bao lâu, anh cảm thấy chán, buồn bực, khó chịu, nhưng cũng cố gắng ở được 6 năm. Sau đó, anh không chịu được nữa, phải xuất mà vào dòng thánh Bruno, như lời cha Gioan bảo, thì được vui mừng và bình yên. Có khi, cha Gioan bảo cho người ta biết ngày giờ họ sẽ chết. Nhiều lần, cha bảo người nọ người kia một tháng nữa hay một năm nữa họ sẽ chết. Đó thường là những người có tội ăn năn trở lại. Cha cho biết ngày giờ họ sẽ chết để được vững bền trong ơn nghĩa Chúa. Những người ấy chết vào đúng ngày, tháng năm mà cha Gioan đã báo trước, không sai bao giờ. Có linh mục nào dự định lập dòng hay làm việc gì để sáng danh Chúa và giáo hội ở bất kỳ nước nào, cũng thường đến xứ A để bàn hỏi với cha Gioan. Khi các vị ấy thấy cha ưng thuận việc của mình, đồng thời được cha khuyên bảo in ủi thì mới dám bắt tay vào việc. Những việc cha Gioan đã ưng thuận và khuyến khích đều được tiến hành tốt đẹp, làm sáng danh Chúa và đem lại lợi ích cho tất cả mọi người. Lạy Cha Thánh Gioan Vianney, xin cầu bầu cùng Chúa Giêsu đoái thương, nâng đỡ, gìn giữ và chúc phúc cho các linh mục. Xin ban cho các linh mục có trái tim mục tử của Chúa, say yêu Chúa, hy sinh đời mình để bảo vệ đoàn chiên và dẫn đưa chúng con đến với Chúa là tình yêu, là nguồn sống thật. Amen. Phần đọc truyện Cuộc đời Thánh Gioan Vianney. Chúng tôi xin được tạm ngưng phần đọc truyện nơi đây và xin mời quý vị nghe tiếp tác phẩm này trong chương trình phát thanh ngày mai.
Đời con theo Chúa vui với khung hát nguyện cầu, ơn nghĩa Chúa quá nhiệm màu, xin hiến dâng đời làm lễ hy sinh, lễ vật. vẫn toàn tiêu tràn chứa ân tình. Niềm thông cùng Giê-xu tình yêu đẹp thiên thu chiến xóa tôi đời vì thương mến con người. Trái tim khơi nguồn mạch thiêng chảy xuôi. Con dâng lời ca tán tùng tình Chúa, bao nhiêu hồng ân vẫn hằng tràn chứa. Giúp con kiên trì khó nguy không nề, giúp con trung thành một đời dâng hiến. Xin dâng đời con muốn thuộc về Chúa, xin cho tình con không hề hoen đua. Ước chi con hành mến yêu không ngừng, giúp con vun tròn một niềm hiếu trung. Ước chi con hằng mến yêu không ngừng, giúp con vuông tròn một niềm hiếu.